Thì sẽ giải thích thêm giọt nước rồi vào trong đường nhau.
Bạn chia biết còn nhiều khi mình đổ hơi nhiều á, đổ cho thấy thì cũng thấy rồi. Khi tôi làm lễ tôi còn chút rồi, chỉ chiếu vậy á. Là tại vì mình muốn diễn tạc cái phần của nhân loại chúng mình đáng chứ lắm. Nhắc lại nghe, Chúa Giêsu Kitô khi ấy cũng dùng cái rượu có pha nước, chúng mình nói ngay cũng trai người Do Thái như vậy có pha nước, thành mình giữ lại cái tập tục ấy của ngài. Nhưng mà giáo hội gắn vào đó rất nhiều ý nghĩa, nhất là cái phần đóng góp của mình. Và tôi đã nói rồi, Chúa Giêsu Kitô là thành giả này, ngài lôi kéo mình tới, ngài phì phì ra đầu, ngài to lên tay ngài dài ra hơn bằng cái kính, trở thành dục cộng luôn, trở thành dục cộng luôn đó. Chúng mình là Chúa Giêsu Kitô, là Chúa Kitô toàn thể là vậy, là dục cộng chứ không còn thành giả nữa. Tại vì cộng của mình vô trong, cho nên cái phần của con người quan trọng lắm. Rồi cái phần tiền mà đóng góp như vậy là tượng trưng bằng dòng nước chúng mình đưa lên để trong lực kế thiện. Cái tiền ấy trong lực sự trở thành mình bảo thành Chúa Giêsu Kitô, trong tâm tư của chúng mình là vậy đó. Cha sợ trong lực sự trao con tiền đó thì con còn nói về chuyện đóng góp cha đâu vào sự con đâu có tự động. Cái này chắc là có bonus. Có hỏi gì?
Xin là cho con thấy các cha bẻ một chút bánh, đang bẻ một chuyện nó vào trong chén rượu.
Giờ con hỏi mà cha mình nhắc cảnh thì chết á. Giờ sau khi truyền phép á, đừng dùng chữ bánh nhau, hoặc phải thêm bánh thánh. Thôi mình bảo thành Chúa lên mà ăn bánh cũng được, ăn bánh thánh bẻ ra để bỏ vào trong máu của Chúa, nhắc nhở là nhất á. Có người nào sống mà máu bên cơ thể bên không? Có không? Có. Khi mà nói bánh trở thành minh Chúa là nói theo cái hữu hình thôi, cả thành máu Chúa nữa. Mà cơ thể của Chúa và máu là một, tại vì ngài là người sống.
Bổ túc rước lễ vì thích thánh thể làm nên giáo hội. Chúng ta đọc được ở số 1329 của cuốn giáo lý như sau. Bí tích thánh thể được gọi là lễ bẻ bánh vì trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm. Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi người phục sinh. Vì vậy, các Kitô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là lễ bẻ bánh. Với thuật ngữ này, họ muốn nói tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh được bẻ ra là Chúa Kitô thì được hiệp thông với người và hợp thành thân thể duy nhất trong người.
Cha bẻ một chút bánh bỏ vào ly rượu, cái đó có phải là cái luật không hay muốn làm
vậy? Đâu có ly rượu nữa, tôi cho tuấn làm đấy. Bẻ chút minh thánh của Chúa bỏ vào trong máu thánh của ngài. Anh xem nhớ hết. Tâm sự anh xem xong, anh xem để thấy là đức cha quan trọng lắm. Phục vụ được trao cho cả tông đồ, cho giám mục.
Chúng ta đọc lại phần tượng niệm buổi tiệc ly. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các môn đệ và nói, tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy. Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Cả con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Phục vụ được trao cho cả tông đồ, cho giám mục.
Cả con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Giám mục có quyền thay đổi rất nhiều trong phục vụ. Có những cái chúng, có một rồi. Con có nhiều cái tự động do giám mục. Tại vì giám mục là chính. Giám mục đáng lại phải ở đây để mà có giáo sức. Ngài có thể ở khắp nơi. Ngài mà truyền chức linh mục mà nhờ cha tôi đại diện ngài trong tất cả mọi lạc lực. Có cái vụ tai chánh á, nó rắc rối quá, nó làm nhiều khi không có thời gian làm việc khác. Cho nên sau Vatican II đức giám mục mới nói về việc tai chánh á, bây giờ tôi giữ lại cho tôi. Giám mục là chủ tịch ủy ban tai chánh, ông chủ tịch ủy ban tài chánh trong giáo luật là chủ tịch cái buổi họp tài chánh, president of the meeting, chairperson, trong là president của ủy ban tài chánh, tại vì giám mục là chủ tịch ủy ban tài chánh. Nhưng ngài nói là linh mục á đáng lẽ đại diện cho ngài cả trong lĩnh vực tài chánh, ngài bảo thôi. Nhưng mà thời đại này chị hiểu lắm, linh mục á ở trong ủy ban tài chánh, nếu tài chánh mà làm cái nghịch lại với mục vụ á, linh mục có quyền tự do, tại vì mục vụ là chính, tài chánh cho mục vụ cho thánh lệ, tài chánh không được riêng lệ, giám mục hay tất cả nhờ linh mục tới coi tất cả, cho nên quyết định xong và đức giám mục bảo không được, hay là cha sở nói vì lý do này báo cáo với đức giám mục, đức giám mục bảo veto. Cho nên linh mục đại diện giám mục trong cộng đồng Vatican II có một câu rất quan trọng: thánh lễ nào mà không có sự hiện diện của giám mục tối thiểu qua người đại diện của ngài, thánh lễ ấy không đúng luật, bất hợp pháp. Chúa cho thánh tại vì Chúa cho cái chức linh mục rồi, nhưng mà bất hợp pháp. Anh chị em nhớ rằng không phải tôi bên cơ sở, tôi còn làm cơ sở rồi, khổ lắm anh chị em ơi. Cho nên nếu anh chị em mà không phò cơ sở về hai chân, rất khó làm gì. Sướng sống như nơi mà làm đạo, tại vì biết có cái vai trò thì phải làm không. Phê phê tại thẳng lại luôn đó. Tôi cha nhưng mà phải lãnh đạo để cho bị chửi. Cho nên tôi nói với cộng đoàn ai gì làm thế kia. Tôi tới đây, anh chị em biết tôi luôn luôn là nhược. Để như trong cái trung tâm hành hướng đó, tôi là cha sở mà. Nhưng mà tôi muốn cho các cha và các cha khác làm hết trình bên phụ, mình sẽ luôn cho tới vậy. Trong giáo sư vậy, tất cả là tôi nhường hết. Tại vì họ cũng muốn điều khiển hết. Đến nỗi có người trong buổi học đó. Thế nha, tụi con nghĩ cha chỉ được trả lương để ngồi tòa và làm lễ mà thôi. Tôi trưng giáo luật ra đầy đủ hết. Tôi bảo anh chị em biết á, từ trường giờ tôi nhường. Mà trong vấn đề này tôi không nhường được. Và tại vì tôi được đào tạo để đại diện đức cha, để lãnh đạo. Anh chị em không thể lãnh đạo tôi được, tại vì mà anh chị em không có khả năng. Nhưng mà tại vì cái nhiệm vụ mà Chúa trao cho đức cha, rồi tôi đại diện đức cha để mà lãnh đạo. Tôi đã được đào tạo để mà lãnh đạo. Nếu anh chị em cho tôi làm tôi đi thôi. Mà khi mà tôi đòi hỏi như vậy là để phục vụ anh chị em. Anh chị em không thể lãnh đạo giáo sư được. Chỉ có đức giám mục thôi. Mà đức giám mục nhờ cha sở đại diện. Tôi nói xong á, mà nhờ mình có cái quá trình là rất nhường nhịn, cái gì nhường hết á. Họ mới thấy, thầy ông cha này đòi là tại vì bộ phận á. Tại vì cái nhiệm vụ phải làm, không ngoài gì hết á. Các cha sở là làm dấu trăm họ hả? Không có sự hưởng ứng của đám đông á. Đám đông mà thường thường hay thích lặng á, cộng đoàn sẽ chết. Là tại vì thánh lệ nó buộc như vậy. Cái linh cả giữa thánh lệ và đức giám mục á, không có là bất hợp pháp. Linh mục quản sự luôn luôn là chủ tịch của phục vụ giáo sứ, còn bên kia là hội đồng, là hội đồng là cố vấn để giúp thôi. Thánh lệ là nguồn và định, nó bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cả giáo sứ nữa là vậy đó. Đến đây xin trao quyền lại cho người mà đại diện đức giám mục đó.